Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi sáng Chủ nhật lúc 8:30 trên làn sóng 1160 AM của Sài Gòn Dallas Radio.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Trong câu chuyện gia đình những tuần qua, chúng tôi trình bày một số nguyên tắc căn bản trong việc dạy dỗ con cái. Những nguyên tắc này không thay đổi, nhưng khi áp dụng vào thực tế, lắm khi cha mẹ thấy lúng túng, nhất là trước những thay đổi trong xã hội của thế kỷ thứ 21 này. Hôm nay chúng tôi xin nói về một thách thức lớn trong trách nhiệm nuôi dạy con cháu mà hầu hết ông bà cha mẹ đang phải đối diện. Đó là ngày nay con cháu chúng ta dành quá nhiều thời giờ sử dụng các thiết bị điện tử như máy vi tính, computer, điện thoại di động, là cell phone, iPad, vân vân. Theo các cơ quan nghiên cứu về vấn đề này, ngày nay các em nhỏ chỉ mới 11-12 tuổi đã biết và thấy những hình ảnh đồi trụy ở trên mạng. Có một số em chỉ mới 4-5 tuổi mà đã thấy và biết những hình ảnh xấu xa này. Theo một cơ quan nghiên cứu khác, 42% các em ở bậc tiểu học bị người lạ quấy nhiễu, đe dọa trên mạng. Và nguy hiểm hơn nữa là cứ trong 5 em 12 tuổi thì có một em bị người xấu liên lạc để dụ dỗ, rủ rê vào những việc tội lỗi. Thưa quý vị, ngoài những nguy hiểm vừa kể, còn có nhiều nguy hiểm khác xảy ra cho các em nhỏ khi cha mẹ không quan tâm kiểm soát hay là không giới hạn thời giờ các em dùng những thiết bị điện tử, dùng cell phone, iPad, computer, vân vân. Một bác sĩ tâm lý nọ cho biết, khi các em nhỏ sử dụng những phương tiện kỹ thuật này quá nhiều, thay vì vui chơi với bạn bè ở ngoài sân, ngoài trời, thì tính tình các em sẽ thay đổi, buồn vui thất thường. Có nhiều em trở nên lười biếng, không muốn hoạt động cũng không muốn làm việc gì. Và tính tình các em cũng thay đổi, trở nên khó chịu, khó tính. Các bác sĩ tâm lý cũng cho biết, khi sử dụng cell phone, iPad, computer suốt ngày, tâm trí bị kích động liên tục, nên con em chúng ta dễ bị bệnh mất ngủ. Vì não bộ phải làm việc nhiều, tinh thần căng thẳng, ảnh hưởng đến tâm trí. Và vì vậy khả năng tập trung suy nghĩ của các em cũng suy giảm. Ngoài ra, vì thiếu vận động thân thể, các em nhỏ cũng bị những chứng bệnh chậm lớn hay là quá mập. Cũng có em bị chứng cao đường, cao mỡ trong máu như người lớn tuổi. Với những em càng nhỏ tuổi thì những tai hại này càng lớn hơn và nguy hiểm hơn. Vì những nguy hiểm này, các vị giám đốc, kỹ sư làm việc tại Silicon Valley không cho con họ sử dụng những thiết bị mà chính họ đã chế tạo và sản xuất. Thưa quý vị, vào năm 2018, trên báo New York Times có một bài nói rằng những cha mẹ làm việc với Facebook, Apple, Microsoft hay với những nhà kỹ thuật điện toán lớn khác, không cho con họ dùng những phương tiện truyền thông hiện đại này. Một người nọ giấu tên, nói với ký giả tờ báo này như sau. Tôi tin là quỷ Satan đang hoạt động, đang dùng cell phone để giết chết đời sống con em chúng ta. Nếu là cha mẹ có con còn nhỏ, chúng ta cần để ý đến lời cảnh cáo này. Một ký giả nọ cho biết, nhiều phụ huynh vẫn không quan tâm đến nguy hiểm này. Có người chủ trương rằng, cha mẹ phải tôn trọng sự riêng tư của con cái khi các em vào mạng. Có người còn nói, kiểm soát con khi các em dùng những thiết bị điện tử này cho thấy là cha mẹ không tin con và có thể khiến các em lớn lên chấp nhận việc bị kiểm soát về mọi khía cạnh trong đời sống. Tác giả bài báo này viết tiếp như sau. Suy nghĩ như thế là thiếu khôn ngoan. Con em chúng ta cần biết rằng khi các em vào mạng xã hội dùng những thiết bị điện toán, cha mẹ có quyền kiểm soát tất cả những gì các em đọc hoặc xem trên mạng. Các em không có quyền riêng tư, không được giấu cha mẹ. Thật ra thưa quý vị, nếu thương con, chúng ta phải quan tâm, dành thì giờ để ý và hướng dẫn con. Ngược lại, nếu cha mẹ quá bận rộn, không có thì giờ ở gần con, cho con tự do vào mạng lưới suốt ngày đêm để xem bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào các em muốn, là chúng ta không thật sự thương con vì không quan tâm đến đời sống tinh thần, đời sống đạo đức của con. Như vậy, nếu thương con và quan tâm đến đời sống tinh thần, đạo đức của con, chúng ta cần kiểm soát hay hướng dẫn con như thế nào? Quy luật và giới hạn chúng ta đặt ra cho con gồm những điều sau đây. Cho con biết rằng cái cell phone, iPad hay cái laptop mà các em sử dụng là của cha mẹ, chứ không phải của các em. Vì vậy, cha mẹ có quyền biết và kiểm soát những gì các em xem, các em đọc trong đó. Trong thời buổi ngày nay, chúng ta biết rằng trong xã hội có nhiều người xấu, muốn làm hại tâm trí của trẻ em và cả người lớn nữa. Họ đưa lên mạng những hình ảnh tội lỗi xấu xa để đầu độc mọi người. Nếu chúng ta vì bận rộn với công việc, với những trách nhiệm khác hàng ngày, mà không quan tâm đến con cái, không đặt giới hạn, cũng không kiểm soát, nhưng cho con tự do, muốn đọc gì xem gì trên những thiết bị đó, là chúng ta không thật sự thương con, vì đã không bảo vệ con khỏi những nguy hiểm về mặt tinh thần và đạo đức. Một điều khác các bậc phụ huynh cần quan tâm áp dụng là tất cả cell phone, iPad, computer ở trong nhà không nên để trong phòng riêng có cửa khóa lại, nhưng phải để ở phòng khách hoặc ở một chỗ mà luôn có người trong nhà qua lại. Con cái cũng phải cho cha mẹ biết password để vào các thiết bị của các em là gì, để lúc nào cha mẹ cũng có thể mở những thiết bị đó ra, check xem con mình đã đọc gì, xem gì, đã liên lạc với ai hay trao đổi điều gì với những người trên mạng. Một nhà tâm lý học tại trường MIT đề nghị các bậc phụ huynh cũng cần cho con biết giới hạn trong việc sử dụng những thiết bị điện tử. Nghĩa là có những nơi hay những lúc con không được dùng. Chẳng hạn như khi đi trong xe với cha mẹ, trong bữa ăn của gia đình, khi đi ngủ, khi đi vacation với gia đình, cũng có những lúc các em không được dùng cell phone. Mục đích những giới hạn này là để giúp tâm trí con em chúng ta được nghỉ ngơi, để các em tham gia những sinh hoạt khác trong ngày, như chơi đùa với bạn, nói chuyện với người thân, thay vì chỉ trao đổi suy nghĩ hay trò chuyện với những người ở xa, mà nhiều khi là những người các em không biết. Trong tuần, gia đình chúng ta cũng nên có một ngày không dùng cell phone hay máy điện toán, để cha mẹ và con cái có thì giờ trò chuyện, chia sẻ tâm tình với nhau. Và thưa quý vị, quan trọng hơn cả là ông bà, cha mẹ. Chúng ta cần xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thương với con cháu, để các em thấy rằng chúng ta thương các em và luôn luôn muốn điều tốt nhất cho các em. Nếu cha mẹ không thông cảm, không đồng ý với con về những điều tốt mà các em mong muốn, thì việc đặt giới hạn luật lệ trong việc sử dụng điện thoại hay máy điện toán sẽ khiến các em cảm thấy khó chịu, nghĩ rằng mình bị cấm đoán và mất tự do. Các em không hiểu vì sao cha mẹ đi ngược lại với làn sóng của xã hội và mọi người chung quanh. Từ đó các em sẽ không muốn vâng lời cha mẹ, nhưng có khuynh hướng phản loạn, phản đối cha mẹ để làm những gì các em muốn, nhất là để được giống như bạn bè của mình. Vì vậy, chỉ khi thật sự có mối quan hệ gần gũi thương yêu với con, chúng ta mới có thể chỉ cho con thấy rằng các em là những con người đặc biệt, có giá trị lớn đối với cha mẹ và giá trị lớn trước mặt Chúa. Nhất là giải thích cho con thấy rằng các em không phải tùy thuộc vào những thiết bị điện tử đó thì đời sống mới vui và có ý nghĩa. Chúng ta cũng cần cho con biết rằng là cha mẹ chúng ta có trách nhiệm bảo vệ các em khỏi những ảnh hưởng xấu và người xấu trong xã hội. Vì mục đích của những người đó là đem vào tâm trí các em những điều không tốt, không lành mạnh, để đời sống các em sẽ vì những ảnh hưởng đó ngã vào chỗ hư hỏng và gặt lấy những hậu quả tai hại sau này. Quan trọng hơn hết, chúng ta cần cầu xin Chúa ban cho mình khôn ngoan để đương đầu với những thách thức trong thời đại tin học này. Chúng ta cần có lời Chúa dạy trong Kinh Thánh làm tiêu chuẩn cho việc hướng dẫn, dạy dỗ con cái. Trong những thông tin mà con cháu chúng ta thâu nhận hàng ngày trên mạng, có rất nhiều điều làm dơ bẩn tâm trí trong trắng, ngây thơ của các em. Từ đó dẫn đến chỗ hủy hoại đời sống trong trắng của các em. Chúa biết rõ điều này, nên lời Chúa trong Kinh Thánh dạy như vậy. Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Chúng ta cần giúp con cháu giữ tâm trí và tấm lòng trong sạch, để có những suy nghĩ, những việc làm trong sạch, thiện lành. Sứ đồ Phao-lô khuyên như vậy: hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương, nói chung, điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi, thì anh em phải nghĩ đến. Phao-lô hàm ý nhắc mọi người: tất cả những gì không cao đẹp, không trong sạch, không công chính, không đáng biểu dương, thì chúng ta đừng nghĩ đến, cũng đừng để những điều xấu xa đó xâm nhập vào tâm trí con cháu chúng ta dưới bất cứ hình thức nào. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, năm nay Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Đây là một mốc thời gian quan trọng, vì nó đánh dấu cho một sự việc quan trọng xảy ra hơn hai thế kỷ trước. Ngày nước Mỹ tuyên bố độc lập khỏi Anh quốc, khai sinh một đất nước mới. So với nhiều nước trên thế giới, Mỹ là một nước trẻ. Nhưng đất nước trẻ này đã trở thành một cường quốc trong một thời gian ngắn. Có nhiều yếu tố đưa nước Mỹ đến chỗ thành công mau chóng. Có một học giả Trung Quốc đã viết về nước Mỹ như sau. Ông nói, một trong những điều mà chúng tôi được giao cho nghiên cứu là điều gì đã tạo nên sự thành công, thậm chí là vị thế vượt trội của Tây Phương trên toàn thế giới. Chúng tôi đã nghiên cứu mọi thứ có thể, từ góc độ lịch sử, chính trị, kinh tế và văn hóa. Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng đó là vì các bạn có những loại vũ khí mạnh hơn chúng tôi. Sau đó chúng tôi cho rằng đó là vì các bạn có hệ thống chính trị ưu việt nhất. Kế tiếp chúng tôi tập trung vào hệ thống kinh tế của các bạn. Nhưng trong 20 năm qua, chúng tôi đã nhận ra rằng cốt lõi của nền văn hóa Tây Phương chính là tôn giáo của các bạn, Cơ Đốc giáo. Đó là lý do vì sao phương Tây đã trở nên hùng mạnh như vậy. Nền tảng đạo đức Cơ Đốc giáo trong đời sống xã hội và văn hóa đã tạo điều kiện cho sự xuất hiện của chủ nghĩa tư bản, rồi sau đó là sự chuyển đổi thành công sang nền chính trị dân chủ. Chúng tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về điều đó. Đây là một nhận định rất khách quan về nước Mỹ của một học giả Trung Quốc. Ông cho thấy chính ảnh hưởng của đạo Chúa đã giúp cho Hoa Kỳ tiến bộ trong 250 năm qua. Nhưng cũng như lời của một nhân vật khác, người này nói, nước Mỹ vĩ đại vì nước Mỹ là một quốc gia tốt lành. Khi nào nước Mỹ không còn tốt lành, nước Mỹ sẽ không còn vĩ đại. America is great because America is good. And if America ever ceases to be good, she will no longer be great. Thật đúng như vậy, Kinh Thánh dạy, quốc gia nào có Jehovah làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình, được phước vô cùng. Đây là lời nói về Israel là tuyển dân của Thiên Chúa, nhưng cũng áp dụng cho bất cứ quốc gia nào biết tôn thờ Thiên Chúa và để cho Ngài làm chủ đất nước mình. Như trong lời tuyên hứa trung thành của người dân Mỹ, One Nation Under God, một đất nước dưới quyền cai trị của Đức Chúa Trời. Lịch sử cho thấy rằng trong những năm gần đây, Hoa Kỳ không còn giữ ưu thế trên thế giới như trong những thập niên trước vì nhiều lý do. Nhưng một trong những lý do chính là vì tinh thần phản loạn chống lại Thiên Chúa, chống lại những khuôn mẫu, những định chế do Thiên Chúa thiết lập. Những nhà lập pháp, những người cai trị đất nước này đã đặt ra những luật lệ đi ngược lại với sự dạy dỗ của Kinh Thánh là nền tảng của đạo đức, là quyển sách mà khi nhậm chức, các vị tổng thống đã đặt tay lên hứa sẽ trung thành làm theo. Những luật lệ đi ngược lại với lời dạy của Kinh Thánh đó gồm có hai phái tính rõ ràng của loài người là nam và nữ, được tạo dựng từ buổi sáng thế, được quyết định lúc ra đời. Nhưng bây giờ người ta phân biệt phái tính lúc mới sinh và phái tính mà mình lựa chọn. Chẳng những vậy mà người ta còn thay đổi phái tính, chuyển giới nam nữ. Tình dục đồng giới là điều Đức Chúa Trời ghê tởm và Kinh Thánh lên án rõ ràng, nhưng bây giờ là điều mà người ta chủ trương, đề xướng và giáo dục trẻ con sống như vậy. Sát nhân là tội kinh khủng nhưng bây giờ thịnh hành dưới hình thức phá thai, giết hại thai nhi trong lòng mẹ. Hôn nhân không còn được tôn trọng, ly dị dễ dàng và những quan hệ tình dục buông thả không còn là vấn đề đạo đức. Việc giết người hàng loạt xảy ra thường xuyên và nhiều cộng đồng không còn an toàn để chung sống với nhau. Các lãnh đạo không còn cai trị đất nước trong công chính. Tham nhũng, hối lộ bị phát giác thường xuyên. Nước Mỹ vĩ đại vì nước Mỹ là một quốc gia tốt lành. Khi nào nước Mỹ không còn tốt lành, nước Mỹ sẽ không còn vĩ đại. Thật đúng như vậy, những điều tốt lành của nước Mỹ đã không còn như lúc ban đầu. Gần đây, Tổng thống Trump kêu gọi việc tái dâng hiến đất nước, Rededication of America. Tái dâng hiến nước Mỹ với việc trở lại các nguyên tắc nền tảng đã khai sinh quốc gia. Đó là trở về với đức tin nơi Đức Chúa Trời, khôi phục các giá trị đạo đức và trách nhiệm công dân, bảo vệ tự do, công lý và phẩm giá con người, truyền lại những nguyên tắc nền tảng cho các thế hệ tương lai. Dù kêu gọi như vậy nhưng mấy ai chú ý đến và thay đổi. Trong dịp kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Hoa Kỳ mà nay chúng ta là một công dân, chúng ta cần làm theo lời Chúa dạy vua Salomon lúc ông cung hiến đền thờ cho Đức Chúa Trời. Chúa bảo, nếu dân ta là dân được gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và từ bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ. Hạ mình, cầu nguyện, tìm kiếm Chúa và từ bỏ con đường gian ác là điều mà chúng ta cần làm hôm nay. Chỉ như vậy Hoa Kỳ mới có thể tốt lành trở lại và vĩ đại trở lại. Nếu không, Hoa Kỳ chắc chắn sẽ đi đến chỗ diệt vong một ngày không xa.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Mục sư Nguyễn Lê Hữu Thuận, số điện thoại 682-272-6581. Mục sư Nguyễn Lê Hữu Thuận, 682-272-6581. Hoặc liên lạc Mục sư Nguyễn Thanh Bạch, số điện thoại 469-206-3472. Mục sư Nguyễn Thanh Bạch, 469-206-3472.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, 1-888-TIN-LANH.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh @tinlanh.org, phát thanh @tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1718. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1718 ngay trên Sài Gòn Dallas Radio. Xin cảm ơn quý vị.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh @tinlanh.org, phát thanh @tinlanh.org.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị sáng Chủ nhật tuần sau cũng vào lúc 8:30 trên làn sóng 1160 AM của Sài Gòn Dallas Radio. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.